Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 10 2014, nhằm ngày 3 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suy nghĩ có nên đi truyền bá giáo pháp hay không? Bởi vì giáo pháp mà Ngài chứng ngộ thâm sâu, khó lãnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên lý luận. Trong khi chúng sinh thì đắm chìm trong ngũ dục, khó có thể tiếp nhận được. Thế rồi Ngài định tâm, quán sát, thấy căn cơ chúng sinh có người ít ô nhiễm và nhiều ô nhiễm, có người căn tánh lanh lợi và chậm lục, cũng có người sáng suốt và u mê, vân vân. Giống như một hồ sen, có những cây sinh ra trong nước, được lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước và tồn tại không bị thấm nước. Sau khi quan sát căn cơ của chúng sinh, Đức Phật thấy có những người ít ô nhiễm, căn tánh lanh lợi, có thể tiếp thu được giáo pháp cao quý, nên Ngài quyết định đi Hoằng Pháp lợi sinh. Và người đầu tiên mà Đức Phật nghĩ đến đó là hai đạo sĩ trước đây Ngài đã đến thọ giáo tu học, đó là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Hai vị đạo sĩ này có thể tiếp thu một cách nhanh chóng giáo pháp của Ngài, và Ngài ngồi định tâm quán sát, biết được Alara Kalama đã chết cách đây 7 ngày. Sau đó Ngài lại quán sát người thứ hai là Uddaka Ramaputta. Thế nhưng ông này cũng chết mới vừa tối hôm qua. Hai người có căn tánh lanh lợi, ít ô nhiễm, có thể tiếp thu giáo pháp của Đức Phật một cách nhanh chóng, mà Ngài nghĩ đến thì đã chết hết. Sau đó Ngài liền nghĩ đến năm người bạn đồng tu, đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Và Ngài đã đến vườn nai tại Ba La Nại để chuyển bánh xe pháp. Khi Đức Phật đến, năm người bạn đồng tu này nhìn thấy và họ bàn với nhau, nói rằng Sa môn Cù Đàm trước đây cùng tu khổ hạnh với mình, bây giờ đã chạy theo lợi dưỡng, chúng ta không nên tiếp xúc, cũng không nên chào đón người này để làm gì. Thế nhưng khi Đức Phật đi gần tới, tự nhiên năm người đều đứng lên Người thì chào hỏi, người thì đón lấy bình bát, người thì múc nước rửa chân, người thì tìm chỗ sắp xếp cho Ngài ngồi. Ở đây chúng ta nên để ý một chi tiết rất là quan trọng. Tại sao khi thấy Đức Phật ở đằng xa đi tới, năm người bàn tính với nhau là sẽ không tiếp đón Sa môn Cù Đàm này, vì trước đây đã tu với chúng ta, bây giờ lại sử dụng những thức ăn, thức uống, nói chung là hưởng thụ, lợi dưỡng. Chúng ta không có tiếp xúc, không có thân cận với vị Sa môn này nữa. Thế thì tại sao khi Đức Phật đi gần đến, năm người lại đứng lên đón tiếp? Ở đây chúng ta không nói đến yếu tố thần thông, mà một sự thật là gì? Đó là